Việt Nam trong dòng thời sự.
Kính thưa quý vị, du lịch từng được coi như một ngành kinh tế hàng đầu của Việt Nam với khoảng 18 triệu lượt du khách quốc tế năm 2019 đã suy sụp toàn diện sau cuộc khủng hoảng dịch lớn chưa từng có. Con đường nào sẽ giúp du lịch phục hồi trong giai đoạn chuyển tiếp hứa hẹn sẽ kéo dài? Đảo bé huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi với những bãi biển trong xanh hoang sơ, những bãi đá nham thạch trầm tích núi lửa, điều hưu vắng khách. Đảo bé cũng là nơi mà nhiều người ví như một bảo tàng sống về lịch sử quần đảo Hoàng Sa. Từ nhiều năm qua, từng thu hút khách với mô hình du lịch phục vụ du khách tại nhà, thân tình và chu đáo, khiến du khách một đi sẽ trở lại. Tuy nhiên, viễn cảnh trở lại với ngày ấy còn xa vời. Ông Nguyễn Minh Chí, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
Theo mình nghĩ thì không phải chỉ là Lý Sơn của Quảng Ngãi mà ở đâu cũng vậy thôi. Bây giờ muốn hay không muốn thì phải kiểm soát được dịch. Chuyện nào mà người ta cảm nhận độ an toàn rồi thì người ta sẽ đi thôi.
An toàn cho du khách, an toàn cho người dân tại chỗ là điều kiện tiên quyết để mở cửa du lịch trở lại. Theo ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.
Chỉ nên lộ trình đón du khách ở tại Đà Nẵng mà. Thì thứ nhất là đón du khách của thành phố Đà Nẵng. Những người dân nào mà đã tiêm vaccine được thì họ có thể trải nghiệm du lịch ngay trong ở thành phố mình. Và từng bước mở rộng, nếu mà cái cuộc thử nghiệm nó ổn mà, thì có thể mở rộng và đón du khách nội địa của Việt Nam. Và quá trình nó nếu ổn thì nghĩ tới chuyện là đón du khách quốc tế.
Trong lúc khả năng mở cửa đón du khách quốc tế còn đang được chính quyền dè dặt xem xét, du lịch nội địa được nhìn nhận như là nguồn lực quan trọng đầu tiên trong giai đoạn tìm cách thích ứng với dịch bệnh mà theo nhiều chuyên gia y tế dự kiến sẽ còn kéo dài đến ít nhất vào cuối năm tới. Ông Ken Atkinson, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam nhận định.
Tôi nghĩ du lịch nội địa trong quá khứ vốn rất ít được quan tâm. Hoặc mọi người chưa quan tâm đúng mức, chúng ta cần nhớ rằng trước COVID đã có gần 85 triệu khách du lịch trong nước so với 18 triệu khách du lịch nước ngoài. Mặc dù doanh thu từ du khách nội địa chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng doanh thu, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện đang phát triển rất nhanh hoặc đã phát triển rất nhanh và thu nhập của họ cũng tăng rất nhanh vào giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Khu vực trong nước đáng được quan tâm hơn nhiều so với những gì mà lĩnh vực đang nhận được. Tôi nghĩ đây là một lợi thế.
Để phục hồi ngành du lịch cần phải có một nỗ lực rất lớn từ phía chính phủ. Ông Ken Atkinson đề nghị một cơ chế liên ngành đặc biệt của chính phủ để hướng dẫn việc khai thông trở lại ngành du lịch.
Tôi là một thành viên của Ban Cố vấn Du lịch Hiệp hội Việt Nam Tourism Advisory Board. Một trong những việc đang làm của chúng tôi là thúc đẩy chính phủ Việt Nam thành lập một cơ chế liên ngành đặc biệt để giúp hướng dẫn việc mở cửa trở lại của ngành. Cơ chế liên ngành đặc biệt đó cần bao gồm tất cả những bên liên quan, bao gồm một số bộ như Bộ Văn hóa và Du lịch, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, cũng như các bên liên quan trong số các đối tác Việt Nam và các đối tác nước ngoài lớn trong ngành du lịch. Điều quan trọng là cơ chế liên ngành đặc biệt này phải có được đủ thẩm quyền phát triển các quy định và thể thức để chúng ta có thể mở lại một cách an toàn, mở lại theo kinh nghiệm trong nước cũng như theo kinh nghiệm ở các quốc gia khác. Chúng ta có thể học hỏi trong khi làm để tránh rơi vào bất kỳ cạm bẫy lớn nào mà các quốc gia khác có thể đã trải qua. Chúng ta cần bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn phương tiện. Chúng ta cần được phân bổ ngân sách. Và tôi nghĩ đó là nơi chính phủ thực sự có thể thúc đẩy và giúp đỡ ngành.
Giảm thuế, gia hạn nộp thuế, miễn giảm tiền thuế đất, giảm lãi suất vay ngân hàng, v.v. là hàng loạt các biện pháp mà giới kinh doanh du lịch nói riêng và đông đảo kinh tế gia đòi hỏi khẩn thiết từ phía nhà nước. Bên cạnh đòi hỏi nhà nước hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nói trên, câu chuyện nhân lực của ngành cũng là mối lo hàng đầu và thường trực với các nhà hoạt động du lịch. Theo ông Ken Atkinson, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam, thì bất lợi lớn là đã có rất nhiều lao động phải rời khỏi ngành này và cảm giác chung, đặc biệt trong giới các nhà kinh doanh khách sạn và công ty lữ hành là sẽ rất khó khăn để đưa những người đó trở lại với nghề. Chúng tôi liên lạc được với ông Nguyễn Chí Nghiệp, ông chủ nông trại Iceland, vườn cây giống chất lượng cao nằm ven sông Tiền Giang thuộc vùng đất Củ Lao, tỉnh Vĩnh Long. Vốn là một cơ sở kinh tế trang trại khởi nguồn từ năm 1985, cách nay 10 năm, ông Nguyễn Chí Nghiệp đã bắt đầu phát triển mô hình du lịch sinh thái kết hợp trang trại ươm cây giống, người được mệnh danh là vua cây giống miền Tây. Từ hơn 30 năm nay, miệt mài say mê với công việc sưu tầm và phát triển các giống quý, đặc biệt là các loại cây ăn trái. Cơ sở du lịch nông nghiệp sinh thái của ông Nguyễn Chí Nghiệp chủ yếu đón khách nước ngoài. Trong bối cảnh đại dịch, triển vọng khách quốc tế trở lại còn xa. Ông Nghiệp cũng đang tính đến việc chuyển sang thu hút du khách nội địa. Quan tâm đặc biệt của ông là duy trì được toàn bộ đội ngũ nhân viên của công ty qua suốt mùa đại dịch. Cả một thung lũng bất tận xôn xao lúa, được bao bọc bởi những ngọn đèo hùng vĩ, được tưới tắm bởi nhiều con thác lớn. Thung lũng Khao Phạ có thể nói đẹp ít nơi nào sánh bằng. Trên đây là lời giới thiệu về Khao Phạ của Hiệp hội Khao Phạ Friends, những người bạn của Khao Phạ, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số phát triển bền vững thông qua các hoạt động du lịch có trách nhiệm mới ra đời vào năm 2018. Thung lũng Khao Phạ với con đèo Khao Phạ cùng tên, một trong tứ đại đỉnh đèo huyền thoại của vùng Tây Bắc, nơi cư trú lâu đời của các cộng đồng người Thái, người Mông. Doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, những người bạn của Khao Phạ có mục tiêu hỗ trợ cộng đồng người Thái tại bản Ít phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Chị Thảo Nguyên, đại diện của Khao Phạ Friends cho biết về ý nghĩa của mô hình này và hoạt động của bà con bản Ít trong thời gian du lịch bị đình chỉ do đại dịch.
Chúng tôi là một cái mô hình du lịch gọi là không có nhiều sự đầu tư đâu. Chúng tôi chỉ mang tính chất là đồng hành và hỗ trợ bà con xây dựng những cơ sở lưu trú, những homestay dựa trên chính cái gian nhà sàn truyền thống của họ. Và nghề chính của họ thì vẫn là nông dân. Tức là họ vẫn canh tác nông nghiệp, họ vẫn làm các cái hoạt động trồng lúa rồi canh tác những cái như là ngô, sắn ở trên nương và chăn nuôi. Thì cái nghề du lịch ý, nó là một cái nghề tay trái đối với người dân bản địa ở đây. Và trong suốt cái quá trình mà dịch bệnh diễn ra, bà con không thể đón được khách thì bà con sẽ quay lại với công việc chính của họ là làm nông, là cấy lúa. Thay vì đón khách thì chúng tôi lại quay sang hỗ trợ cho bà con làm một số những cái sản phẩm khác, nó mang tính chất văn hóa, tức là một số những đặc sản về nông sản như là sản phẩm cốm, như là khẩu hang là một loại lúa nếp non và người ta có thể chế biến thành xôi. Và với cái cách canh tác nông nghiệp tại bản địa thì nó có một cái câu chuyện riêng và nó có điểm nhấn riêng cho cái sản phẩm nông sản đấy, và chúng tôi có thể giúp bà con xây dựng một cái thương hiệu nông sản sạch và tiêu thụ những cái nông sản đấy, để ngay cả khi mà bà con không thể đón khách thì bà con vẫn có thêm một cái sinh kế mới từ việc canh tác nông nghiệp ngay tại địa phương của mình.
Giờ đây, trong khi chờ đợi khách quốc tế, hiệp hội hướng dẫn người dân trong bản chuyển sang sẵn sàng mở cửa đón khách trong nước một khi việc đi lại trong nội địa thông suốt. Phục hồi kinh tế nói chung cũng như du lịch nói riêng sẽ không thể một sớm một chiều. Quá trình phục hồi du lịch tùy thuộc vào khả năng của chính quyền, trước hết là ngành y tế đưa ra được những chính sách phòng chống dịch minh bạch, bài bản, dựa trên những cơ sở khoa học thực sự. Theo nhiều nhà quan sát, những biện pháp bất thường của chính quyền nếu tiếp tục tái diễn trong thời gian tới sẽ gây ra các tổn hại khó lường một khi các hoạt động du lịch bắt đầu quá trình hồi phục khó khăn. Tuy nhiên, khủng hoảng COVID không chỉ là một cuộc khủng hoảng về dịch tễ, đây còn là một cuộc khủng hoảng về mối quan hệ của con người với môi trường sinh thái, trong đó có khủng hoảng của lối sống du lịch tiêu thụ. Nguyên nhân trực tiếp của virus gây bệnh COVID-19 xuất hiện cụ thể như thế nào là điều còn cần tiếp tục điều tra kỹ. Tuy nhiên, như nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, việc tàn phá thiên nhiên quy mô lớn là một nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều giống loài virus nguy hiểm ngày càng dễ tiếp cận hơn với xã hội con người. Thời gian đại dịch, thời gian phong tỏa, giãn cách cũng chính là thời gian để chiêm nghiệm về mối quan hệ con người thiên nhiên ấy. Du lịch sinh thái cộng đồng đến với thiên nhiên, với những cộng đồng bản địa gắn bó lâu đời với một môi trường sinh thái, mang lại một cơ hội cho con người tìm lại niềm vui sống với thiên nhiên trong các hoạt động canh tác nông nghiệp bền vững, trong môi trường giãn cách thực sự, ít nguy cơ lây nhiễm, là một hướng đi rất có triển vọng, không chỉ trong giai đoạn trước mắt khi Việt Nam tìm cách thích ứng với bệnh dịch COVID-19, mà đây rất có thể cũng sẽ là hướng phát triển chủ đạo của du lịch trong tương lai, khi con người chú trọng nhiều hơn sao cho phát triển kinh tế, không hủy hoại thiên nhiên, lợi ích của một cộng đồng này không chà đạp lên lợi ích của cộng đồng khác. Đảo bé Lý Sơn ven bờ Biển Đông, vùng đất ươm đầy cây trái ven sông Tiền, thung lũng của người Thái chân đèo Khao Phạ, khi nào sẽ được trở lại đón khách? Một hướng đi cổ vũ cho du lịch xanh, vừa xanh về mặt an toàn dịch bệnh, vừa xanh về ý nghĩa môi trường sinh thái, vừa xanh trong quan hệ hòa bình giữa người với người, rất có thể sẽ là chìa khóa cho sự hồi phục bền vững của du lịch Việt Nam.